Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ 6 ngày 16 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
16 ngân hàng thương mại cam kết giảm lãi suất huy động từ 0,5 đến 3% một năm.
Người dân cần cảnh giác trước sự xuất hiện của tiền giả dịp cuối năm.
Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục tăng lãi suất.
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về thị trường trái phiếu doanh nghiệp, Bộ Tài chính vừa yêu cầu vụ tài chính ngân hàng chủ trì phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nghiên cứu tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhà đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Bộ Tài chính cũng giao Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiếp tục tổ chức làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn cũng như doanh nghiệp có khối lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn, đề nghị cần có kế hoạch giải pháp cụ thể, chủ động thanh toán cho nhà đầu tư.
Hiệp hội Ngân hàng vừa đưa ra đề nghị kêu gọi các tổ chức tín dụng thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tối đa là 9,5% một năm ở tất cả các kỳ hạn, đặc biệt mức 9,5% này phải bao gồm cả các khoản khuyến mại cộng tặng kèm khi gửi tiết kiệm, từ đó mới có điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, phấn đấu giảm từ 0,5 đến 2% một năm. Đã có 16 ngân hàng thương mại cam kết giảm tiền lãi với số tiền khoảng 3.500 tỷ đồng với mức lãi suất giảm từ 0,5 đến 3% một năm.
Nhằm góp phần lan tỏa không khí vui tươi, phấn khởi đón chào năm mới 2023 và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí tinh thần của nhân dân du khách, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có đề nghị gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét trình Thủ tướng chấp thuận việc tổ chức bắn pháo hoa tầm cao và tầm thấp trên địa bàn nhân dịp Tết Dương lịch 2023. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh xin phép tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn và điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.
Dịp sát Tết, hiện tượng dùng tiền giả đã bắt đầu xuất hiện. Tại tỉnh Phú Yên, những ngày qua đã xuất hiện một số đối tượng sử dụng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng để mua hàng giá trị thấp hơn và được trả lại tiền thật. Trước đó, tại tỉnh Bắc Giang, cơ quan công an cũng đã phát hiện một số đối tượng sử dụng tiền giả mệnh giá 200.000 và 500.000 đồng với thủ đoạn tương tự để đổi lấy tiền thật. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân hết sức lưu ý đến những đặc điểm bảo an để phân biệt tiền thật, tiền giả. Khi phát hiện tờ tiền nghi là tiền giả, người dân cần phải báo ngay cho cơ quan chức năng.
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi giám đốc các đơn vị trực thuộc và giám đốc bệnh viện ngoài công lập về định hướng phát triển và hoạt động của ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Trong đó, ngành y tế thành phố đã xác định tình hình dịch bệnh truyền nhiễm và các loại dịch bệnh mới nổi vẫn còn là thách thức lớn đối với ngành y tế. Điều này đòi hỏi cả thành phố không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
Chiều ngày 15 tháng 12, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho biết đã hơn 4 ngày qua, huyện Lý Sơn với hơn 4.000 hộ dân bị cô lập hoàn toàn với đất liền. Nguyên nhân là do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên tuyến vận tải đường thủy Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại dừng hoạt động. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền người dân và chủ các đại lý cửa hàng chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, xăng dầu, bảo đảm phục vụ người dân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ ngày 17 tháng 12, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8 đến 11 độ C, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 3 đến 7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C. Từ đêm 16 tháng 2 đến đêm 17 tháng 2, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Nối tiếp diễn biến của Fed, Ngân hàng Trung ương Anh ngày 15 tháng 12 cũng đã tăng lãi suất thêm 0,5 điểm phần trăm lên 3,5%, mức cao nhất trong vòng 14 năm qua tại nước này, trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt lạm phát đang cao ngất ngưỡng. Đây là lần tăng thứ 9 liên tiếp của Ngân hàng Trung ương Anh và mức tăng tương đương với của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed hôm 14 tháng 12. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB cũng đã thông báo quyết định tăng lãi suất mới nhất của mình vào 20 giờ 15 phút theo giờ Việt Nam.
Cơ quan thống kê Phần Lan ngày 14 tháng 12 cho biết lạm phát hàng năm ở Phần Lan đã tăng lên 9,1% trong tháng 11 vừa qua. Đầu tháng 12 này, cơ quan thống kê Phần Lan báo cáo rằng GDP của nước này đã giảm 0,3% trong quý 3, chấm dứt 5 quý tăng trưởng liên tiếp. Các nhà kinh tế dự đoán sự suy giảm sẽ tiếp tục diễn ra trong quý 4. Điều này về mặt kỹ thuật có nghĩa là nền kinh tế Phần Lan sẽ suy thoái. Các nhà phân tích dự báo tình trạng suy thoái sẽ kéo dài sang năm 2023.
Ngày 15 tháng 12, Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, bà Rebecca Greenspan đã bày tỏ lạc quan rằng các cuộc đàm phán nhằm nới lỏng các hoạt động xuất khẩu phân bón của Nga sẽ đạt được bước đột phá. Hiện Tổng thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển đang nỗ lực giải quyết những lo ngại của phía Nga liên quan đến phân bón, có thể ảnh hưởng đến thỏa thuận mới gia hạn này. Nga muốn bảo đảm rằng ngũ cốc và phân bón xuất khẩu là một phần trong thỏa thuận, nhưng cho biết các tàu chở hàng của nước này đang chịu ảnh hưởng gián tiếp của các lệnh trừng phạt.
Theo một số nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu-EU, lãnh đạo các nước thành viên EU vẫn chưa thống nhất về gói trừng phạt thứ 9 đối với Nga trong cuộc họp cuối cùng của năm diễn ra vào tối ngày 14 tháng 12 tại thủ đô Brussels, Bỉ. Nguồn tin trên cho biết bất đồng xuất phát từ quan điểm trái chiều về việc liệu EU có nên tạo điều kiện hơn cho xuất khẩu phân bón của Nga qua các cảng châu Âu. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên muốn chương trình lương thực thế giới tham gia vào quá trình cấp phép xuất khẩu phân bón sang các nước có nhu cầu.
Theo đài RT của Nga, thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm, ông Alexei Kulemzin cho biết trên mạng xã hội rằng quân đội Ukraine đã bắn 40 quả rocket từ các bệ phóng tên lửa đa năng Grad vào một số khu phố của trung tâm Donetsk vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương. Ông Kulemzin xác nhận ít nhất 6 người bị thương trong vụ pháo kích, một số vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đây được đánh giá là cuộc pháo kích có quy mô lớn nhất kể từ năm 2014.
Ngày 15 tháng 12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông đã đề xuất với người đồng cấp Nga Vladimir Putin thành lập cơ chế ba bên giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria để thúc đẩy hoạt động ngoại giao giữa Ankara và Damascus. Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ vừa triển khai chiến dịch không kích các căn cứ của lực lượng người Quốc ở miền Bắc Syria và miền Bắc Iraq, những vị trí mà Ankara cho là đang được sử dụng để triển khai các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ.
Tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu do dịch COVID-19 có thể kết thúc vào năm 2023. Đây là tuyên bố vừa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra khi mà sắp tròn 3 năm thế giới đối mặt với đợt bùng phát dịch COVID-19 đầu tiên. Dự kiến, Ủy ban khẩn cấp về dịch COVID-19 thuộc WHO sẽ thảo luận về các tiêu chí để tuyên bố kết thúc tình trạng khẩn cấp tại cuộc họp của Ủy ban vào tháng 1 năm 2023. Cũng theo Ủy ban khẩn cấp về dịch COVID-19, dù vẫn có khả năng xảy ra các đợt lây nhiễm, nhưng đại dịch sẽ không như lúc ban đầu với số ca nhập viện và tử vong ít hơn.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Mời quý thính giả đến với các tin tức chuyển động World Cup. Sau trận bán kết với Maroc, huấn luyện viên Didier Deschamps đã thờ ơ trước câu hỏi về khả năng triệu tập Karim Benzema tham dự trận chung kết World Cup 2022 với Argentina. Theo Relay, Benzema không vui với cách trả lời của huấn luyện viên Deschamps nên sẽ không tới Qatar tham dự trận chung kết.
Theo tiết lộ của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội tuyển Pháp hiện có 2 cầu thủ mắc virus có biểu hiện tương tự cúm nên không thể tham dự trận bán kết World Cup với Maroc là Upamecano và Rabiot. Ông lo ngại tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng trước trận chung kết với Argentina.
FIFA hiện chưa công bố danh sách trọng tài điều khiển trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Nhưng theo ESPN, người được chọn có khả năng lớn là trọng tài người Ba Lan, Marciniak. Vị vua sân cỏ này đã điều khiển 2 trận đấu ở World Cup 2022, có sự góp mặt của đội tuyển Pháp và Argentina là Pháp, Đan Mạch vòng bảng và Argentina, Australia vòng 1-8.
World Cup 2022 chỉ còn 2 ứng cử viên cho chức vô địch là Argentina và Pháp. Theo phân tích và đánh giá của Opta, dựa trên số liệu thống kê, Argentina có cơ hội giành chức vô địch cao hơn với tỷ lệ là 52,79%. Trong khi đó, cơ hội của Pháp là 47,21%.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Hoàng Trang. Thưa quý thính giả, trong đêm qua các tỉnh miền Bắc trời chuyển mây nhiều hơn, nên nhiệt đêm tăng nhẹ. Mức nhiệt ngoài trời lúc này ở vùng núi Bắc Bộ duy trì trong khoảng từ 10 đến 13 độ, vùng đồng bằng nhỉnh hơn một chút là 13 đến 15 độ, cùng với đó là một chút sương mù nhẹ. Trưa và chiều nay, miền Bắc sẽ bắt đầu chịu tác động của khối không khí lạnh được cho là mạnh nhất từ đầu mùa đông tới giờ tác động xuống. Tuy nhiên, phần ảnh hưởng ngày hôm nay mới chỉ là phần rìa của khối không khí lạnh, vì thế nó chưa làm thay đổi nhiều thời tiết Bắc Bộ. Phải từ đêm nay trở đi, khi có tác động của không khí lạnh, nhiệt độ sẽ giảm dần và sáng sớm mai, miền Bắc sẽ rét buốt. Từ ngày mai 17 tháng 12, ở các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng kéo dài. Cũng nằm sâu trong khối khí rét và khô nên cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận, lúc này đều không mưa, nhiệt độ ngoài trời cũng khá thấp. Khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra, nhiệt độ đang phổ biến thấp dưới 16 độ. Trong ngày hôm nay, miền Trung trời mỏng mây và vẫn có nắng. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng từ 20 đến 23 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định, nhiệt độ cao 24 đến 26 độ. Còn ở các tỉnh, thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 27 đến 30 độ. Từ tối và đêm nay trở đi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, thì Trung Bộ sẽ có mưa trở lại, tập trung ở khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Trong đó khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa trong đêm nay đến hết ngày 17 tháng 12, phổ biến từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Xa hơn về phía Nam, nên tạm thời trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên chưa chịu tác động gì bởi khối khí lạnh mới ở phía Bắc. Vì thế thời tiết ở các tỉnh thành phía Nam chưa thay đổi nhiều. Cả Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay vẫn duy trì trạng thái tạnh giáo, có nắng. Đến chiều tối một số nơi có thể có mưa nhưng không nhiều. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến từ 26 đến 28 độ. Riêng Cát Tiên, nhiệt độ cao hơn, ở ngưỡng từ 30 đến 31 độ. Trong khi đó, ở Nam Bộ, nhiệt độ là 30 đến 32 độ. Riêng một số nơi thuộc miền Tây, nhiệt độ ở ngưỡng 29 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.